Bây giờ chúng hết chúng tôi nói lại. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về chánh kiến và chánh tư duy. Trước hết tôi xin nói về chánh kiến. Chánh, chữ chánh mà tôi viết bên chữ hán này, chữ chánh này. Chữ chánh, đây là kiến này. Chánh là chính đó. Chính xác, cái nhìn chính xác, cái nhìn chân chánh. Hay là nói nôm na theo nghĩa đen, chánh là nhìn thẳng. Nhìn thẳng. Còn chánh đối nghịch lại với gì? Với tà. Cho nên tà kiến thì khác với chánh kiến. Thì chập nữa tôi sẽ trình bày tà kiến là cái gì, chánh kiến là gì. Thưa đại chúng, chánh kiến tức là cái nhìn thẳng, nhìn thật. Nhìn thẳng và nhìn thật. Nhìn đúng sự thật. Rất tiếc là chúng ta cho dù 70-80 tuổi rồi mà chúng ta đã nhìn sai sự thật không nói mà còn cố tình nhìn cho sai nữa. Ví dụ khi mình ghét ai đó, người ta xấu 1, mình làm cho người ta xấu thành 10. Cái đó là mình phải thành thật mình nói với lòng mình. Chúng ta không những đã không thấy đúng sự thật, không thấy thẳng vào sự thật, mà còn thấy, cố tình thấy sai nữa. Tôi xin kể một cái câu chuyện như thế này. Hồi đó tôi đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Lúc mà ra ngoài bến xe miền Đông thì cái người mà họ bán kiến đó, bán kiến đeo mắt đó, thì có một ông vị thầy đó ngồi miền Trung họ mới vô. Ông mới vô thì ông đi ra ngoài bến xe miền Đông, ông thấy người ta quảng cáo kính này của Nhật, kính này của Mỹ, của Ý. Mỗi cái mắt kính gì đó nó có cái nhãn họ dán ngay giữa mắt này. Mà cái nhãn rất là đẹp, cái nhãn in bằng nhũ vàng gold đó, màu gold đó, đẹp lắm. Mà để Make in Japan dán ngay trước mắt ông ta đeo vậy. Thì tới chừng về tới chùa tôi nói ông để nguyên cái mạc ông đeo à. Ông không chịu gỡ ra. Thì về tới chùa tôi nói thầy đưa con gỡ ra cho ai. Ê, đừng, cái đó, để nguyên vậy, cái mạc của nó Make in Japan để nguyên cho tôi. Nhưng đấy là câu chuyện thật. Và các vị biết, một vài năm sau tôi xem mắt kiến của ông vẫn còn cái chữ đó. Là bởi người ta trân quý cái nhãn hiệu. Mà không biết rằng chính cái nhãn hiệu nó cản trở con mắt của mình. Cho nên một nhà triết học phương Tây là Cát Dung mới nói rằng con mắt của bạn bao giờ cũng bị giới hạn bởi cái bạn đang là. Con mắt của bạn bao giờ cũng bị giới hạn bởi cái bạn đang là. Bạn đang là tức là what you are đó, who you are đó. Nếu các bạn là người độ lượng từ bi hỷ xả thì mình nhìn mọi người với sự thông cảm và tha thứ, nghĩ là ai cũng có thể thay đổi được. Còn khi con mắt của mình là một người buồn phiền, khổ đau và chấp nhất thì mọi nhìn cuộc đời này nó nặng nề, không nghĩ là không thay đổi gì được. Cho nên mình có nhiều người thù, có nhiều người ghét, có nhiều người nói xấu, có nhiều người nói tốt, vân 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 vân. Cho nên con mắt của mình chính là gì? Là cửa sổ tâm hồn. Hay nói khác hơn ở đây, Đức Phật dạy chúng ta phải có một chánh kiến là vậy. Cái giá trị của chánh kiến là vô bờ bến. Chiều ra đứng bờ ao, trong ca lặng trong sao mờ. Buồn trong con nhện giăng tơ, nhìn ơi nhìn hỡi nhìn nhờ mỗi ai. Đó cũng là một cái nhìn, nhưng không thể gọi là chánh kiến được. Chiều ra đứng bờ ao, trong cá lặng trong sao mờ. Buồn trong con nhện giăng tơ, nhìn ơi nhìn hỡi nhìn nhờ mỗi ai. Đó là một cái nhìn buồn bã và tuyệt vọng. Cho nên khi nào các anh chị buồn bã, các anh chị tuyệt vọng Lúc đó các anh chị không có chánh chánh kiến. Khi nào chúng ta buồn bã và tuyệt vọng, khi đó chúng ta hoàn toàn không có chánh kiến. Cho nên chánh kiến là gì? Là cái mà chúng ta phải nỗ lực tu tập vào một cái thấy chân thật. Một cái thấy gọi là trong kinh điển, tức là các vị về đọc kinh thì nếu đọc kinh về kinh chánh tri kiến ở kinh Trung Bộ, kinh dấu chân con voi và kinh tượng tích, các bộ kinh đó nói như thế này: chánh kiến, vai trò quan trọng của chánh kiến trong nhà Phật giống như là cái dấu chân của con voi, nó lớn hơn tất cả các loại dấu chân khác. Tất cả các loại dấu chân của con thú khác đều nằm trọn trong cái dấu chân voi. Cho nên chánh kiến đối với người Phật tử là một điều vô cùng quan trọng. Anh phải thấy đúng sự thật thì anh mới hiểu ra sự thật, và anh mới có thể thay đổi cuộc sống của mình. Tôi ví dụ như đây là cái chuông. Nhưng mà tôi nói đây là cái bàn chẳng hạn. Thì điều đó tôi cố gắng, tôi càng tranh cãi chừng nào thì tôi càng khổ đau chừng đó. Hay là tôi, đây là cái chuông mà tôi không thấy, mà tôi cứ đi tìm cái chuông, tôi không thấy được, nhận diện được nó, mà tôi cố gắng đi tìm nó thì tôi cũng vẫn càng khổ đau. Cho nên thưa đại chúng, hiểu được chánh kiến là gì, xin nhắc lại, chánh kiến là một cái nhìn thấy thẳng và thấy thật, thấy đúng sự thật. Đó là mình nói một cách đơn giản theo cái kiểu định nghĩa thế thường, thông thường. Bây giờ nếu cần ghi thì thưa đại chúng ghi thế này: chánh kiến trước hết là một cái nhìn rõ được, một cái nhìn rõ về bốn sự thật. Đó là khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Đó là về mặt kinh điển. Ngài Xá Lợi Phất trong kinh Chánh Kiến, Ngài có dạy như thế này: chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là cái nhìn chính xác, cái nhìn chân thật là gì? Là phải phân biệt được, nhìn thấy rõ được cái nào là gốc rễ của thiện căn và bất thiện căn, tức là gốc rễ của điều thiện và gốc rễ của điều bất thiện. Xin đại chúng nhớ lại chữ căn, thiện căn và bất thiện căn. Chữ căn căn là gốc rễ. Thưa đại chúng, trong kinh điển, chánh kiến là phải thấy cho được gốc rễ của thiện căn và bất thiện căn. Sự thật là lâu nay chúng ta đi chùa, mình hiểu được việc thiện, mình hiểu được việc ác, nhưng mình chưa thấy được gốc rễ của điều thiện và điều ác. Hay tôi nói một bậc khác là nói đến vấn đề tham sân si. Mình biết tham là khổ đau, sân là khổ đau, si là khổ đau, nhưng mình không thấy được gốc rễ của tham sân si. Mình không thấy được gốc rễ thực thụ của tham sân si. Tôi đưa ra một ví dụ như hai người cãi lý với nhau. Hai người cãi lý với nhau. Nếu mà người nào thắng thì người đó coi như là khỏe, không? Nói tôi cãi, tôi nói được cái ví dụ như hai người gây lộn với nhau đại khái đi. Nói ông xả được, ông nói thì tôi nói đi đẩy cái bắt đầu là thua lý, ông im luôn. Mình thấy là mình, cái đó là gì? Là cái sự thoải mái, cảm thấy sung sướng khi mà mình cãi thắng vậy thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói, Ngài đưa ra một ví dụ trong cái sự sân hận, ngay cả trong vấn đề tranh cãi thôi. Nó có cái ngọn là tẩm mật, mà cái rễ là tẩm thuốc độc. Cái ngọn tẩm mật là gì? Là sự khoái trá hay sự sung sướng khi cảm thấy rằng mình thắng lý người ta. Có nhiều người còn hãnh diện cái chuyện đó lắm. Tánh tôi là thẳng lắm, phải không phải tôi nói liền à, chứ tôi cũng để ông lòng tôi à. Và người ta hãnh diện cái chuyện đó nữa. Hãnh diện là tánh tôi là vậy đó, được không được tôi nói liền, mà nói thẳng với tôi không có nói vòng vo tam quốc gì hết trơn. Thì cái đó gọi là cái thẳng tính á, trực tính á, cái đó là tốt. Nhưng mà nó tốt trong cái chừng mực nào đó. Còn trong đối diện với những cái hoàn cảnh chung quanh mình, nó có nhiều cái vấn đề mà khi mình nói thẳng sự thật ra thì nó sẽ đụng chạm, gây cho người ta khổ đau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi xin nhắc lại, Đức Phật nói sân si trong tranh cãi đó, thì cái ngọn đó là tẩm mật. Là khi mình nói thắng lý người ta, mình nghĩ là mình sung sướng. Nhưng mà cái gốc của nó là tẩm thúc độc, là bởi vì nó là nguyên nhân của đau, đau khổ. Một người thắng lý sẽ vui vẻ, nhưng mà người thua lý thì sẽ đau khổ. Tôi xin kể câu chuyện của Ngài Triệu Châu, Hòa Thượng gọi là Thiền Sư Triệu Châu ở bên Nhật Bản, Trung Hoa. Thưa đại chúng, là Thiền Sư Triệu Châu là 80 tuổi đời rồi, mà vẫn chưa có chùa, chưa có chiền gì hết. Cứ đi chỗ này tá túc vài hôm, rồi đi chỗ kia tá túc vài hôm. Thế rồi một hôm nọ, ông ta đang trên đường lang thang đi hành khất, đến thăm một ngôi chùa thì có một vị trụ trì trẻ tuổi thôi, cỡ tuổi tôi thôi. Nó nói, Hòa Thượng già rồi, Hòa Thượng không kiếm cái chỗ nào mà ở yên chỗ để mà tu, chứ còn đi lang thang làm chi. Bởi vì vị thầy đó không có biết là Ngài Triệu Châu là Ngài đã chứng đạo. Ngài biết cái chỗ ở thường trú trong tâm của Ngài là cái gì, chứ không phải là cái nhà, cái cửa. Nhưng mà Ngài cũng cười và Ngài đi thôi. Ngài đi một lần khác, Ngài gặp một vị hòa thượng trạc tuổi với Ngài, với hỏi cũng nói một câu như vậy. Nói thầy bây giờ già rồi, thôi thầy tìm cái chùa nào thầy trú một nơi mà tu, chứ còn đi lang thang chị. Thì Ngài Triệu Châu chỉ cười và xin cảm ơn thôi. Và sau đó Ngài mới kể lại cái lý do mà Ngài đi lang thang. Lý do mà Ngài lang thang là bởi vì Ngài đã tu rồi, đã đạt đến cái sự chứng đắc tương đối nào đó rồi, nhưng trong đầu vẫn còn những cái nghi hoặc về đời sống nội tâm. Chỉ một câu nói thôi mà không hiểu được sự thật của nó, cho nên Ngài phải trả suốt 30 năm đi tìm thầy học đạo, lang thang chỗ này chỗ kia. Đó chỉ là một câu nói thôi. Thì cái điều này quay trở lại vấn đề cho chúng ta thấy là cái vai trò của chánh kiến, nhìn thấy được gốc rễ của sự thật là một cái điều quan trọng vô cùng. Bây giờ các anh chị nói hạnh phúc, thì cái gốc rễ của hạnh phúc là cái gì? Ví dụ như hôm nay mà mình đi đến đây mà nghe ai hò hay tôi hò hay ai mà hát hay, gặp quý vị ngồi cười, thì khi mình cười mình thấy cảm thấy an lạc, cảm thấy nhẹ nhàng, người nó đỡ buồn ngủ đi á, thì mình thấy là nó hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái tầm mức là nó vui vui thôi. Nhưng mà mình phải thấy được cái gốc rễ của hạnh phúc là gì, là mình phải ngộ ra một cái điều gì đó, nó phải chôn cất một cái gì đó. Cho nên thưa đại chúng, trong nhà Phật chánh kiến không phải là anh nhìn thấy thẳng hay là anh nhìn thấy sự thật, mà anh phải thấy được gốc rễ của khổ đau và gốc rễ của hạnh phúc. Hay nói một cách theo ngữ Phật học đó, là thấy được thiện căn và bất thiện căn. Thiện căn tức là cái gốc rễ của điều lành, bất thiện căn là gốc rễ của điều không lành. Như vậy chúng ta nhớ hai điều mà chúng tôi vừa trình bày. Thứ nhất, chánh kiến là gì? Là thấy rõ nguồn gốc của gì? Bốn chân lý. Khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Đó là Tứ Thánh Đế đó. Hỏi ở đây thì nếu như các vị nghe Tứ Thánh Đế thì nói là biết rồi. Nhưng mà xin nhắc đi nhắc lại, tức là chúng ta mới biết về lý thuyết thôi. Lát nữa tôi sẽ quay trở lại vấn đề khổ đau để đại chúng tự mình suy gẫm. Nếu vị nào mà có muốn trả lời thì nên suy gẫm trước tại sao khổ đau là một chân lý. Cái điều này trước đây tôi đã trình bày rồi, nhưng lát nữa tôi sẽ quay trở lại sau. Xin nhắc lại, chánh kiến thứ nhất là phải thấy rõ nguồn gốc, hay là thấy rõ về bốn thánh đế, tức là bốn chân lý đó: khổ đau, nguyên nhân khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Thứ hai là phải thấy rõ cái gì? Thấy rõ nguồn gốc của thiện căn và bất thiện, thiện căn, nguồn gốc của khổ đau và nguồn gốc của hạnh phúc. Phải thấy rõ được cái nguồn gốc của nó. Bây giờ mình nhìn theo một cách đơn giản hơn, bình dân hơn. Chánh kiến theo Phật giáo là gì? Chánh kiến trước hết là khác với tà kiến. Mà chánh kiến là gì? Chánh kiến có nghĩa là mình phải biết tin vào nhân quả. Tối thiểu các anh chị muốn có chánh kiến, các anh chị phải tin vào nhân quả và nghiệp, nghiệp báo. Còn nếu mình nói không, tôi nhất định rồi, trên đời này không có nhân quả, không có nghiệp báo, không có luân hồi tái sinh gì hết á, chết là hết, thì cái đó là tà kiến rõ ràng. Và khi các anh chị đã ôm một cái tư tưởng là đời này không có tái sinh này, không có nhân quả nghiệp báo này, không có luân hồi này, không có tội phước gì hết, cái đó là rõ ràng là mình bắt đầu chôn vùi thế giới tâm linh của mình. Nhưng mà khi các anh chị chấp nhận có nhân quả, có luân hồi, có nghiệp báo, thế thì từ khi mình chỉ cần thấy, chưa nghĩa là chưa hiểu rõ, chỉ cần tin như thế và chấp nhận bằng tất cả tấm lòng, đời này có luân hồi, có vô thường, có nhân quả, có nghiệp báo, mình chấp nhận điều đó. Ngay khi mình vừa chấp nhận, lúc đó là gì? Cánh cửa tâm linh của mình sẽ mở ra. Và thế giới, con đường đi lên, con đường gọi là thăng hoa trong đợt cuộc sống tâm linh của mình sẽ bắt đầu ngay khi mình chấp nhận. Tôi đưa ra một ví dụ. Điều mà tôi vừa mới nói, bây giờ thưa đại chúng trả lời đi. Tại sao nói khổ đau là một chân lý? Ở đây các vị nghe hết rồi, hầu hết là nghe băng giảng Tứ Thánh Đế rồi. Tại sao khổ đau là một chân lý? Nói về khổ đau á, đời này ai không có khổ đau? Cái người á, người đời á, khổ theo kiểu người đời, mà người tu thì cũng như chúng tôi cũng có khổ theo kiểu người tu. Đời này nó đã kêu là ai mà còn sống trong cõi ta bà này thì không thể nào thoát ra khỏi khổ đau. Ai còn mang cái thân người, còn có gì đất nước gió lửa, vẫn còn khổ đau. Trừ những bậc thánh thì mình không dám nói, nhưng mà nói với con người á thì đời này ai không có khổ đau. Thế thì tại sao Đức Phật gọi khổ đau là một chân lý? Tại sao khổ đau là một chân lý? Các anh chị mạnh dạn nói lớn, vị nào thấy rõ là cứ nói thẳng. Tại sao nói khổ là một chân lý? Bởi vì khổ, ví dụ như là đói khát nóng lạnh thì đương nhiên là khổ rồi, không có tiền là khổ rồi, mất tình yêu, mất tiền tài, mất danh vọng, mất địa vị, mất nhà, mất cửa, cái đó là khổ rõ ràng rồi. Cần gì Đức Phật phải xác định khổ là một chân lý? Sự thật hiển nhiên thì trên đời này hàng ngàn sự thật hiển nhiên, muối mặn, dầu nổi trên nước. Thế thì tại sao gọi khổ là một chân lý? Không. Nếu mà khổ không, thôi bây giờ thay đổi thôi, đi về cho khỏe chứ ngồi đây làm chi nữa. Nếu anh nói khổ là một chân lý, mà chân lý là cái không bao giờ thay đổi, cái đó là mình nói theo kiểu thế gian, kiểu bình thường. Cho nên xin đại chúng, bởi vậy nếu như ai hỏi là hiểu Tứ Thánh Đế chưa đó, thì nhớ là nói hiểu sơ sơ thôi. chứ đừng nói cái ai mà hỏi hiểu Thánh Đế chứ nó có gì khó đâu. Tứ Đế, Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, nói theo kiểu mặc nhiên mà chết hết. Xin nói thật, bản thân chúng tôi cũng thế thôi, nghĩa là chỉ hiểu trong một cái một cái phạm vi trong cái tuệ giác personal, cá nhân của mình. Bây giờ tôi xin trả lời vì sao khổ là một chân lý. Nhưng mà nếu các vị phải hứa với tôi là về phải nghe lại băng Tứ Thánh Đế, chứ có nói rồi chứ phải là chưa nói. Tại sao nói khổ là một chân lý? Bởi vì á, nếu người mà không có chánh kiến á, xin nhắc lại, người mà không có chánh kiến á, thấy khổ đau là khổ đau. Người mà không có chánh kiến thấy khổ đau là khổ đau. Bây giờ chúng ta học về chánh kiến, và để trả lời câu hỏi vì sao gọi khổ đau là một chân lý, hồi nãy chúng ta Đức Phật vừa dạy đó, tức là mình phải thấy rõ được cái nguồn gốc của khổ đau. Thấy rõ được cái nguồn gốc của khổ đau. Cho nên trong khổ đau gồm có cái gì? Chân tướng của khổ đau tối thiểu là phải thấy được bốn yếu tố. Thứ nhất là khổ đau chính nó. Thứ hai là vô thường. Thứ ba là không. Và thứ tư là vô ngã.